con kính mời thầy ạ. Vâng. Thế thầy, con là nhà báo Anh Sướng ấy. Hiện nay thì con đang công tác ở báo Tuổi Trẻ và Đời Sống. Thì con cũng là một Phật tử ạ. Thì hiện nay thì con đang đăng một phóng sự dài kỳ về vấn đề nhân quả nghiệp báo và sự vi diệu của Phật pháp nhiệm màu trên báo Tuổi Trẻ và Đời Sống. Thì hiện nay con đăng kỳ thứ 8 rồi, thì đang gây một tiếng vang lớn trong xã hội. Thì hôm nay con xin gặp thầy, muốn hỏi chuyện thầy về xoay quanh vấn đề về nhân quả nghiệp báo trong đạo Phật ạ. Thì con biết là thầy rất là bận, sức khỏe thầy thì chưa được tốt ạ, mà thầy vẫn dành cho con một thời gian quý báu buổi sáng hôm nay, thì con rất biết ơn thầy và xin chúc thầy mau bình phục, thầy công hiến nhiều hơn cho cộng đồng ạ.
Trước hết thì tôi chân thành tán dương công việc mà nhà báo của Anh Sướng đang làm. Thì phần lớn quần chúng người ta chỉ có cơ hội đọc những cái câu chuyện nhân quả nghiệp báo của quá khứ đó, mặc dù nó cũng là những cái phản ảnh về bản chất thật của đời sống, có gieo thì có gặt. Nhưng những cái câu chuyện nhân quả của thời hiện đại đó thì ít có người khai thác, mà trên thực tế đó cái độ truyền dẫn trở thành những bài học cho người đọc ấy, từ những cái câu chuyện nhân quả hiện thực thời hiện đại đó, nó lại cao hơn rất là nhiều. Cho nên hướng chọn của anh á cho loạt phóng sự đó là rất có ý nghĩa, và tôi đề nghị anh nên tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực này để giúp ích cho không chỉ là cộng đồng đọc báo giấy mà còn cả cộng đồng đọc báo mạng, để từ đó đời sống xã hội Việt Nam nó ngày càng được tốt đẹp hơn.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy, con muốn hỏi thầy câu đầu tiên này, thầy cho biết cái vai trò quan trọng của cái thuyết nhân quả nghiệp báo ở trong đạo Phật ạ.
Đứng từ góc độ triết học đó, thì học thuyết nhân quả đó được xem là triết học trung tâm của Phật giáo. Có thể sẽ có một số nhà Phật học đó, cảm thấy không hài lòng về cách nhận định này. Nhưng trên thực tế đó, bài kinh Chuyển Pháp Luân được Đức Phật thuyết ở vườn Nai cho 5 người bạn đồng tu đó, nếu phân tích đó, thì nó là bài kinh nói về nhân quả thôi. Và đây chúng ta thấy có hai lớp nhân quả Đức Phật giới thiệu. Lớp nhân quả một á, là khổ đau và nguyên nhân khổ đau của đời sống hiện thực, mà theo Ngài đó, người tu học theo chân lý đó cần phải có cái bản lĩnh đối diện với cái thực tại khổ đau đang là, không đào tẩu, không cường điệu quá và không phớt lờ đó. Đó là loại trừ ba thái độ tiêu cực về cái hiện thực khổ đau đó đó, thì Đức Phật mới kêu gọi mỗi người phải có cái trách nhiệm đánh giá lại và truy tìm đâu là những cái nguyên nhân dẫn đến những cái bất hạnh này, để chúng ta có cái trách nhiệm giải quyết nó. Thì đó là cái lớp nhân quả, tạm gọi là nhân quả thế gian. Thì Đức Phật không dừng lại tại đây. Nếu mà được người tại đây đó, thì Ngài sẽ bị liệt vào cái nhóm là cường điệu quá nó khổ niềm đau, hoặc là tô đen cuộc sống. Đức Phật mới giới thiệu một cái nhân quả thứ hai, về bản chất là đối lập lại cái nhân quả một này. Và lớp nhân quả thứ hai đó là đưa ra hạnh phúc, và đó là cái mà con người hướng đến để đạt được, và khả năng đạt được là bây giờ và tại đây, chứ phải chờ sau khi chết. Đỉnh cao nhất của loại hạnh phúc đó là Niết Bàn, nó là phi điều kiện hóa. Về không gian, thời gian và không bị các cái hoàn cảnh bao gồm nghịch cảnh làm tác động thay đổi. Và để đạt được cái hạnh phúc trần đời này, vẫy tay chào toàn bộ với toàn nỗi khổ niềm đau đó, thì Đức Phật đưa ra con đường bát chánh, chia làm ba nhóm. Nhóm trí tuệ thì gồm có nhận thức chân chính, tư chân chính. Nhóm đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính và siêng năng chân chính. Nhóm thiền định được gồm có chánh niệm và chánh định. Thì như vậy thì bài kinh này là giới thiệu hai lớp, và đó là bài kinh quan trọng nhất thể hiện phương pháp luận tâm linh mà Đức Phật đã đóng góp cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Cho nên á, là tăng ni, Phật tử và những người yêu quý mến đạo Phật thì không thể không biết qua bài kinh này, và cũng không thể là lơ là trong việc ứng dụng nhân quả trong đời sống thực tiễn. Cho nên hiểu nhân quả theo hướng là giải quyết các nỗi khổ niềm đau rồi trải nghiệm an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Rồi cái tác hưởng của an lạc hạnh phúc đó nó còn có cái độ cộng hưởng, biên độ cộng hưởng ở những cái kiếp sau nữa. Thì tôi tin rằng là ai cũng trải nghiệm được như thế, cho nền tảng nhận thức đúng được như thế đó, thì cuộc sống xã hội đó sẽ bớt đi tù đày, sẽ bớt đi những cái bất hạnh, sẽ bớt đi những nỗi khổ niềm đau, và điều trần gian đó sẽ có thể sớm kết thúc.
Thưa thầy, con được biết là cái nhân quả là một cái nền tảng căn bản của giáo lý đạo Phật ạ. Khi con làm cái thiên phóng sự với nhân quả này thì con có thâm nhập vào đời sống tự tại Việt Nam hiện nay, thì con được biết là có rất nhiều những làm nghề, họ làm nghề sát sinh ạ, có những làm nghề chuyên về giết mổ chó ạ, có những làm nghề chuyên giết mổ châu bò ạ. Và ở mỗi làng nghề thì con cũng biết là cũng có những người họ làm nghề giết mổ, và con đã được chứng kiến tận mắt ạ, mà được nghe rất nhiều câu chuyện đau lòng nó xảy ra với những gia đình làm nghề sát sinh ạ. Thế thì con muốn hỏi thầy là có thật là có sự hậu oán của những người làm nghề sát sinh hay không ạ?
Sự báo quán đó, nó là tiến trình của nhân quả thôi. Ví dụ như khi tay tôi tạo thành một cái nắm đấm, đấm vào một cái vách tường bằng một cái lực tạm gọi như thế, dự 100 newton, thì lập tức cái bàn tay tôi phải hứng lấy một cái lực phản hồi, và biểu hiện của lực phản hồi đó cho bàn tay tôi đó là tay tôi có thể là bị bầm, hoặc có thể bị nhức xương, đau xương, nặng nữa là có thể bị gãy xương. Như vậy là khi mình gieo một cái lực nhân thì lập tức chúng ta sẽ chịu một cái lực phản hồi, cái đó được gọi là quả. Thì những người làm nghề giết mổ đó, thì cái nhân mà họ gieo là gì? Kết thúc mạng sống của các loài gia súc, mà trong đó đó theo Phật giáo cái nghiệp nặng nhất là giết loài chó, vì loài chó rất là trung thành với con người, nó giữ của cho con người, nó bảo vệ con người, nó yêu quý con người. Và có lẽ là hiếm có một cái loài gia súc nào đặc biệt hơn được loài chó, mà mình lại giết hại chúng. Thì nó vừa là thể hiện cái sự vong ân, vừa thể hiện một sự tàn nhẫn, vừa thể hiện một cái gì đó rất là khó chấp nhận. Thì cái quả báo ứng của cái nghiệp mà giết chó là nặng hơn đó, là cái quả báo ứng khác. Mặc dù các loài động vật khác cũng có cái bình đẳng sự sống giống như là loài chó. Cho nên đó, theo Phật giáo đó là để hạn chế những cái báo ứng liên hệ đến sức khỏe, tuổi thọ, mạng sống của chúng ta ở kiếp này và những kiếp sau đó, thì tốt nhất đó, chúng ta nên có một cái lối sống là thân thiện với môi trường và thân thiện với loài vật. Bởi vì theo Đức Phật đó, chúng ta có rất nhiều các loại thực vật, rau quả, củ, ngũ cốc, phô mát, sữa có chất bổ tương đương hoặc là cao hơn thực phẩm mặn, an toàn hơn thực phẩm mặn. Thế vậy thì để mà đáp ứng cho khẩu vị, chúng ta có đủ cách để bào chế, để thưởng thức và có được sức khỏe, chứ cần gì phải ăn các loại gia súc. Cho nên đó, báo ứng đó là có thật. Và hãy nhìn xem những cái nơi làm cái nghề đồ tể đó thì chúng ta thấy là ở cuối đời hoặc là ngay giữa chừng đời của họ có những cái quả báo gì bệnh tật, những cái nỗi khổ niềm đau về ám ảnh, những cái cơn ác mộng và những cái tình huống mà họ gặp ở trong đời đó, nó gần như là họ không thể nào nghĩ rằng là họ sẽ bị như thế, mà trên thực tế rất nhiều người đã từng bị, để cho thấy là cái quả báo ứng của cái nghiệp sát đối với loài chó và các loài gia súc là có thật.
Thưa thầy, ngày 29 tháng 9 vừa rồi ạ, thì bà Phượng là phó tịch Hiệp hội Phụ sản Việt Nam ạ, thì bà cũng công bố một số liệu về tình trạng não có thai Việt Nam mà con rất giật mình ạ. Bà Phượng có thông báo là hiện nay Việt Nam chúng ta là đứng thứ hai thế giới về tình trạng não có thai, và tính trung bình mỗi một người phụ nữ Việt Nam ạ thì não có thai 2,5 lần trong cuộc đời ạ, và trung bình mỗi năm thì ở Việt Nam mình sản sinh ra 1,2 đến 1,4 triệu trẻ em, nhưng cũng có 1,2 đến 1,4 triệu hài nhi ạ, bị thảo bỏ. Thế thì con cũng được biết là báo chí truyền thông cũng đã từng nhiều lần lên tiếng về vấn đề này, và con thấy hầu hết mọi người thì nêu lên cái hậu quả của việc nằm bỏ thai, như là dẫn đến vô sinh, dẫn tới u xơ tử cung và nó tàn phá sức khỏe. nhưng bằng con mắt của một Phật tử ạ, thì con đã được chứng kiến cái quả báo khác ạ. Tức là những cái vong của những thai nhi ấy ạ, họ có những oán hận với cha mẹ mà nạ bỏ con đi ạ, họ quay trở lại bỏ oán. Ví dụ con đã từng nghe những câu chuyện của những người con biết ạ, họ kể là có những đêm, một đêm họ nằm mơ thấy một đứa trẻ cầm cái dao đâm bụng ạ, và sau đó thì mấy ngày sau thì họ thấy đau bụng liên tục, và khi đi khám thì họ phát hiện họ bị ung thư ạ. Hoặc là có những người phụ nữ mà khi trẻ do không, họ không biết bảo vệ mà họ có thai ngoài ý muốn mà đã bỏ rất nhiều lần, và sau này người phụ nữ đó cũng có rất nhiều chàng trai đến ạ, nhưng khi cứ khi chuẩn bị kết hôn thì bỗng nhiên có một lý do nào đó mà người ta không thể dẫn đến kết hôn được ạ. Thì sau này bằng nhiều kênh ạ, thì những cái nhân vật đó họ đã biết được rằng là do chính những thai nhi ấy họ quay lại họ phá, họ bỏ oán ạ. Thế thì con muốn hỏi thầy là thầy một nhà tu hành thì thầy nhìn nhận gì có liên quan phạm thai, và cái chuyện mà những thai nhi ấy quay lại bỏ oán thì có cách nào để mình giải quyết được không ạ?
Theo tôi đó thì trước nhất là chúng ta bày tỏ cái niềm đau xót tập thể đối với những thai nhi bị chết một cách oan uổng, mà người hạ sát chúng không ai khác hơn đó là chính người mẹ, hoặc bao gồm luôn cái người cha, phối hợp một cách là vô tình hay cố ý, bằng cái áp lực của gia đình, bằng áp lực của cả hai, bằng sự dạy dỗ của cả hai, hoặc là bằng sự xíu chín chắn vân vân, đã dẫn đến cái sự kết thúc mạng sống mà theo Đức Phật á là quý giá. Thì con người đã được xem là quý giá nhất ở trong các loài động vật, phải trải qua rất là nhiều kiếp số các loài động vật mới có thể tiến hóa trở thành con người được. Điều hai đó, vấn đề kết thúc mạng sống của thai nhi đó, đối với Phật giáo đó là điều rất là tối kỵ. Tối kỵ là vì đó, trong khi rất là nhiều loại chúng sinh muốn phấn đấu để mà trở thành con người mà đã lúc là không thành công được, đôi khi chúng ta có cơ hội để hiến tặng cho cuộc đời đó các cái mầm sống người thì chúng ta lại là không thấy được cái giá trị đó mà kết thúc nó. Và những hậu quả trực tiếp đối với người mẹ, hoặc là gián tiếp đối với cái người cha cộng hưởng trong tình huống này đó, như anh vừa nêu đó, là chắc chắn là có thật rồi. Thậm chí là mất khả năng sinh con vĩnh viễn, rồi ung thư, hoặc là những cái chứng bệnh khác, vân vân. Do đó đó là tôn trọng mạng sống con người là quý giá, thì đạo Phật kêu gọi chúng ta đó là không nên. Thì có những cái trường hợp như ví dụ như là khi mà cái khả năng loại trừ sự sống đó, nếu mà giữ thai nhi trong bào thai thì sự sống của người mẹ bị đe dọa, và thậm chí là cả mẹ lẫn con bị đe dọa, thì trong trường hợp đó đó việc phá thai có thể chấp nhận được. Đó là cái điều kiện loại trừ mà phải chấp nhận được. Còn những tình huống vì lý do kinh tế, vì lý do không chuẩn bị làm cha mẹ, vì lý do bị hãm hiếp, vì lý do nào đó, áp lực của gia đình, hoặc là vì lý do là tuổi quá nhỏ cho nên là chưa có thể làm cha làm mẹ, thì đây là những lý do được xem là không chính đáng. Vì xã hội này đó có rất nhiều trung tâm mồ côi, có nhiều trung tâm từ thiện, người ta sẵn sàng thay thế những cặp vợ chồng trẻ này nè để làm cha mẹ bằng cái tình thương thật sự, để giúp cho những cái mầm sống con người là quý giá đó có cơ hội là trở thành những con người hữu dụng về sau. Điều thứ ba đó là về vấn đề báo oán á, thì chắc chắn nó là có rồi. Thì chính cái hành động sát nghiệp, cái mầm sống từ nấm ruột của mình, nó dẫn đến những cái ám ảnh tâm lý mà đôi lúc á, nhiều chị phụ nữ nó phải mang cái ám ảnh đó trọn cả một kiếp người. Cho nên là khi mình kết thúc mạng sống thì nó chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ là xong, mà ám ảnh từ cái sự kết thúc đó nó đè bám chúng ta. Rồi từ những cái ám ảnh đó nó đã làm cho rất nhiều chị em phụ nữ đó là sống không còn được bình an nữa, lúc nào cũng ra sức lương tâm, khổ đau, ác mộng, rồi là mất sự tập trung. Và từ những cái áp lực đó nó làm cho người ta dễ bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông, vân vân. Còn theo Phật giáo đó thì sau khi chết đó, trung bình đó, nhiều nhất đó, là 49 ngày là tất cả đều phải đi đầu thai, có mặt ở trong một bào thai mới để làm con cái trong một gia đình mới, tiếp tục sinh ra làm con người. Còn theo Phật giáo Nguyên Thủy đó thì cái thời gian mà tái sinh đó, nó chỉ là vài tích tắc thôi. Như vậy đó, thai nhi đó sẽ phải tái sanh theo cái tru trì nghiệp và cái quy luật đó là nghiệp báo tái sinh. Nhưng mà cái ám ảnh tâm lý và những cái trục trặc bao gồm những cái nỗi khổ niềm đau là hậu quả trực tiếp của cái nghiệp phá thai này đó, nó không kết thúc ở động tác đó. Thì dân gian người ta thường nói cái đó là gì, quan hồn của các thai nhi này đó trở về đó là trả thù, báo oán lại mẹ ruột của mình. Thực tế thì Phật giáo không chấp nhận quan điểm đó. Nhưng mà những ám ảnh tâm lý như tôi vừa nói đó, nó làm cho người phụ nữ đó mất đi cái chánh niệm về cái hành động đi đứng nằm ngồi và cái sinh hoạt của mình, và từ đó nó dẫn đến nhiều cái hậu quả rất là xấu cho bản thân của đương sự. Cho nên á, dầu thai nhi là không có báo oán được, và sự báo oán đó là không có thật, nhưng mà các hậu quả mà người mẹ phá thai hoặc là cái người cha tác động để cho người phụ nữ này phá thai đó là rất lớn, nó đủ các phương diện hết. Nhận thức được điều đó đó thì trong mọi tình huống, ngoài cái tình huống mà lỗi trừ sự sống như tôi vừa nêu đó, thì tất cả các bà mẹ, những người cha có cái cơ hội trao tặng một mầm sống cho đời đó nên biết quý trọng nó. Còn nếu như mình không muốn có mầm sống đó thì ngày nay chúng ta có rất nhiều các phương pháp an toàn trong quan hệ tính dục, chỉ có vài 700.000 đồng Việt Nam là có thể có được các cái dụng cụ an toàn đó. Tại sao chúng ta lại quá lơ là, thiếu trách nhiệm với chính mình, thiếu trách nhiệm với cái mầm sống trong cơ thể của mình, để cho việc nó lỡ lan rồi đó thì mới bắt đầu tìm cách để mà chữa lửa, dập tắt lửa thôi. Nhưng mà cái động tác dập tắt lửa này đó, nó để tạo ra rất nhiều các cái hậu quả nghiệp về mạng sống, về sức khỏe, về lương tri, về ám ảnh tâm lý, về các cái bất hạnh liên hệ trực tiếp đến cái cơ thể này. Cho nên tốt nhất là chọn cái giải pháp an toàn trong quan hệ vợ chồng hay là quan hệ tình dục nói chung, để chúng ta không phải giải quyết các cái hậu quả mà nó được xem là chuyện đã rồi. Rồi cái hậu quả này nó biến nước Việt Nam trở thành một cái tai tiếng đứng thứ 2 trên toàn cầu và đứng nhất ở châu Á. Có lẽ về phương diện đó chúng ta chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam một cái thảm họa đau lòng như thế. Mà tôi cho rằng đó, nó có thể có một cái nguyên nhân sâu xa hơn, đó là một cái khoảng thời gian quá dài nền giáo dục của Việt Nam chúng ta đó chỉ dạy về là văn học với là chiến tranh để đáp ứng cho cái những cái cuộc chiến mang tính tự vệ, xua đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi đất nước. Nhưng mà trong thời bình mà chúng ta tiếp tục dạy cái nền văn học đó đó, thì con người nó có cái nghiệp sát sẵn, dễ đánh lộn, dễ giết người vào những cái chuyện không đâu, và thậm chí là giết luôn cái mạng sống trong cơ thể của mình. Mình nghĩ nó chỉ bình thường mà, vật chất là tất cả, không có cái gì là quan trọng hết. Và chính những cái nền giáo dục như thế nó làm băng ngoại cái nhận thức của con người lắm. Cho nên đó, trong thời hòa bình đó, Việt Nam cần phải đầu tư giáo dục con người về lòng từ bi, về cái hài hòa, về cái quá giải hận thù, về những cái giải pháp hòa đàm để cho thấy đất nước Việt Nam mình là yêu chuộng sự sống, chứ không phải là một đất nước là hiếu chiến. Chúng ta là nạn nhân của các cuộc chiến thôi. Và giáo dục đạo đức đó từ nhỏ đó vốn là học được chúng ta bỏ quên mấy thập niên, gần đây thì mới bắt đầu tái là giới thiệu lại trong trường học. Nhưng mà dưới góc độ nó quá bao quát đi, nó không có đi sâu vào cái đạo đức ứng dụng. Rồi thì tôi cho rằng là đưa cái bản đạo đức ứng dụng này vào, nhất là quý trọng sự sống, lối sống gần với thiên nhiên, gần với loài vật á, thì cái động tác và những cái nghiệp xấu giết hại con người, trong đó có giết hại thay vì đó, nó sẽ được là giảm thêm một cách tối đa, để từ đó đó rút Việt Nam ra khỏi cái danh sách đứng thứ 2 trên toàn cầu và đứng thứ nhất tại châu Á.
Con rất là ủng hộ ý kiến của thầy, thì con cũng nghĩ rằng là cái việc phòng chống là điều quan trọng. Tại vì con cũng đã thấy trên báo chí đã từng tranh luận được là con nên nạo bỏ hay không nhá. Thì con nghĩ rằng dù giữ hay là dù nạo bỏ thì nó vẫn mang lại những kết cục mà rất là đau lòng. Con được biết là ở trường của thầy thì thường xuyên tổ chức những khóa tu cho thanh niên á, đặc biệt các bạn trẻ á. Thì con hiểu những cái chủ đề như này thì thầy có chia sẻ nhiều với các bạn trẻ không ạ?
Thì mỗi một cái khóa tu á có một cái chuyên đề. Thì cho đến thời điểm hiện nay, chùa khánh thành đó là từ ngày 5 tháng 9, nhưng mà trước đó thì chùa đã tổ chức các khóa tu rồi, khóa tu cho trung niên và lão niên thì đến đợt thứ 8 mỗi tháng một lần, khóa tu với trẻ thì mới được 5 đợt rồi cũng là mỗi tháng một lần. Hai khóa tu này đang xen nhau, cứ nửa tháng là một lần. Thì các cái chuyên đề đó sẽ được thực hiện trong tháng tới. Thì là mỗi một chuyên đề này là nó áp dụng cho một tháng. Thì làm sao thông qua các khóa tu với trẻ, mà phần lớn đó là học sinh cấp 3 và hơn một phần nữa đó là sinh viên đại học, để cho các cháu đó, thanh thiếu niên đó từ nhỏ đó tiếp nhận được những cái lời dạy đạo đức của Đức Phật, rồi lối sống minh triết, kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết các vấn nạn, và nhất là cái nhận thức thấy rõ được cái hậu quả từ những cái hành vi của mình, dầu chỉ mới manh mún ở trong tư duy thôi. Huống hồ đó được thể hiện qua lời nói và việc làm. Thì tôi cho rằng là thông qua các khóa tu như vậy đó, thì các cháu sẽ tự điều chỉnh nhận thức, lối sống, thói quen của mình, và điều này nó sẽ giúp cho các cháu nó có một đời sống nó hài hòa với gia đình hơn, hiếu kính với cha mẹ và người lớn trong gia đình hơn, rồi có tinh thần hợp tác hơn, có tinh thần vô ngã vị tha hơn. Và chắc chắn là nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng rất là tích cực, và cái đó tạo gọi đó là cái chất lượng của hạnh phúc. Cho nên những chuyên đề về vì sao không nên nạo phá thai, vì sao không nên ăn cơm trước kẽn, vì sao không nên yêu vội, vì sao không nên cưới đại vì lý do kinh tế, vân vân, chắc chắn sẽ được đưa vào trong cái chương trình khóa tu tuổi trẻ hướng Phật ở tại chùa Giác Ngộ.
Thưa thầy, trong cái hành trình con là phóng sự của nhân quả thì con có được chứng kiến rất nhiều những câu chuyện của một số cái gia đình mà cái thời cải cách ruộng đất ấy, cải cách văn hóa ấy, thì ở một số cái vùng nông thôn ở phía Bắc Việt Nam thì có phá rất nhiều đình chùa, và con sau này đã chứng kiến một số người tham gia trong cái cuộc tàn phá ấy thì họ cũng gặp những chuyện không may mắn, và rất nhiều người tin rằng đấy là sự báo ứng của việc phá đình chùa. Thế thì con cũng là một Phật tử và con cũng nghiên cứu giáo lý nhà Phật, thì con hiểu rằng là Đức Phật là một người rất từ bi ạ. Nhưng mà rõ ràng cái mà con được chứng kiến không riêng ở quê con hay ở nhiều nơi, mà rất nhiều nơi ạ, thì những người phá đình chùa hoặc là một số người mà từng tham gia phá một số cái vị mộ vua Trần ở trên Yên Tử ạ, thì sau này họ đều phải trả tán hết, và họ phải sám hối, rồi họ lấy gỗ, họ lấy cửa, họ lấy phiến đá ở mộ họ đều phải trả lại ạ. Thì rõ ràng là rất nhiều người tin rằng đấy là sự mẫu hóa. Thế thì có, nếu như có thật thì có mâu thuẫn chăng khi mà mình lấy của chùa là nơi của Phật mà mình là báo oán mà người trả lại ạ? Không hiểu cái nhìn của thầy vấn đề là thế nào?
Quả báo từ các hành động xấu như tôi nói đó là có thật. Nhưng mà đây chúng ta phải nhận thức cái cách lý giải ra về cái tiến trình quả báo xấu từ việc phá đình chùa diễn ra. Thì nhiều người ta nghĩ rằng là Đức Phật là nhân vật từ bi, và tại sao lại mà tạo ra những cái hậu quả nghiêm trọng cho những người đã phá tự Phật và các ngôi chùa mà vốn là cái nơi để mà rèn luyện đạo đức và phát triển trí tuệ. Thực tế đó thì không có Đức Phật nào, Bồ Tát nào, Long Thiên Hộ Thần nào ở trong các chùa làm cái công việc báo ứng đó. Tiến trình tự nhiên của nhân quả, sau khi một cái hành động tốt hoặc là xấu hay trung tính được thực hiện, thì tự động nó tạo ra sự trổ quả ở trong tự thân của chính nó, do các cái nhân duyên tác động, giữa các cái nhân cùng thời, giữa các cái nhân khác thời, giữa các nhân cùng tính chất, giữa các nhân đó là khác tính chất, sau khi nó lộ trừ nhau hết rồi đó thì nó tạo ra một cái kết quả. Thì kết quả đó thường dẫn đến đó là những cái cuộc sống rất là khổ đau, bất hạnh, bệnh tật, tai nạn cho những người đã trực tiếp và cố tình hay là vô ý tạo ra những cái hạt giống là bất hạnh này. Như vậy đó, cái sự trừng phạt đó là do nhân quả làm chứ không phải là do Phật làm, và Phật cũng không ngăn được cái tiến trình nhân quả đó, vì nhân quả đó là một cái dòng chảy tự nhiên đó. Chỉ có lúc mà tự thân của những người mà gieo trồng những hạt giống xấu đó thay đổi nhận thức, thay đổi lối sống và gieo vào trong cái cuộc sống hiện thực, từ cái hành động xấu đó trở đi đó, từ thời điểm đó trở đi đó, bằng một cái nguồn đó là năng lượng tương đương hoặc là nhiều hơn, thì là loại trừ nhân quả sẽ làm cho cái nghiệp xấu đó được kết thúc. Chứ bằng không thì cũng không ai có thể cứu giúp được cho đương sự đó. Thì ở tại Việt Nam chúng ta nó có lẽ là ảnh hưởng của cuộc cách mạng văn hóa của Trung Quốc. Mà lúc đó đó thì những người chủ trương theo chủ nghĩa xã hội đó, người ta cho rằng là vô thần, cho nên có một cái sai lầm lớn trong cái cuộc cải cách văn hóa. Nó là cải cách văn hóa, thực ra đó là xóa bỏ nhiều cái văn hóa có giá trị lâu đời, bao gồm những cái văn hóa vật thể và các văn hóa phi vật thể. Tại Việt Nam á, ở miền Bắc thì tôi không có là nghiên cứu kỹ lắm về tổng cái số các ngôi chùa bị tàn phá. Nhưng riêng ở tại Nghệ An á, thì theo tôi được biết là có khoảng 500 cho đến 550 ngôi chùa đó đã bị tàn phá. Ở Hà Tĩnh á, thì có khoảng 300 ngôi chùa. Và cái thời cải cách ruộng đất đó, thì hai đời nó gọi là Nghệ Tĩnh, thì đã có gần 900 ngôi chùa bị tàn phá qua cái phong trào hợp tự. Tức là hợp tự thì coi như là 50 chùa đó là xóa hết, giữ lại một cái chùa, gom hết tất cả các tượng Phật ở các chùa đó về một chùa, sau đó phá cái chùa này luôn, là coi như là toàn bộ là kết thúc. Thì do cái phong trào cải cách văn hóa sai lầm đó đó, thì Phật giáo ở Bắc Trung Bộ nói chung, ở Hà Tĩnh và Nghệ An nói riêng đó, là giờ mất gốc hoàn toàn suốt là gần như là 5-6 thế kỷ, từ năm 1956 cho đến là cách đây 10 năm là Phật giáo mất gốc ở tại Hà Tĩnh. Và Nghệ An thì từ năm 2011 mới bắt đầu là tái phục hồi lại Phật giáo, tái phục hồi lại Phật giáo. Thì như vậy thì chúng ta thấy là cái dòng chảy của nền văn hóa Phật giáo hòa quyện vào trong dân tộc đối với là hàng triệu người ở các tỉnh Bắc Trung Bộ này đã bị kết thúc ở một mức độ gần như là 80-90%. Thì vì vậy thì những cái hành động đó không chỉ là tàn phá vài trăm ngôi chùa, mà nó đã gọi là trực tiếp tạo ra đó là tàn phá cái nền văn hóa phi vật thể của Việt Nam, mà vốn là không tách rời khỏi đời sống tinh thần của người Việt. Thì cái hậu quả đó đó, nếu mà đứng ở trên cái bình diện này thì chúng ta thấy là nó lớn ghê gớm lắm. Do đó đó thì tôi không cảm thấy ngạc nhiên đối với những người đã trực tiếp chỉ đạo hay là trực tiếp tham gia các cuộc tàn phá đó, bị những cái hậu quả tai nạn rồi điên khùng, khổ đau, ly tán. Cái đó là những cái hậu quả có thật, dù chúng ta có thừa nhận nó hay phủ định đó, nó vẫn tồn tại thôi. Cho nên đó, cái cuộc cải cách cái bằng dân hóa đó đã trôi qua với những cái nỗi đau rất là khó xóa được ở trong lịch sử. Nhưng mà may mắn đó, những nhà lãnh đạo của chúng ta ngày nay đó rất là sáng suốt, thấy rõ được những cái sai lầm quá khứ. Cho nên đó, trong một thăm đi qua đó, thì chính quyền của Hà Tĩnh đã giúp đỡ rất là tận tình. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đó, có công rất lớn là phục hưng lại Phật giáo ở tại tỉnh này. Đó, có hàng trăm ngàn cái Phật tử mới đã quy ở cửa Phật. Ở Nghệ An á, thì Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu là Phó Chủ tịch Thường trực, và Thượng tọa Thích Thọ Lạc cũng đã đóng góp rất là mạnh. Chỉ trong vòng 5 năm đó, cái phong trào Phật giáo ở tại Nghệ An đã phát triển vượt trội. Đó là cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Nếu không có những vị lãnh đạo sáng suốt như thế về phía Phật giáo, và nếu không có cái chủ trương sáng suốt của chính quyền địa phương cho phục hồi lại, khích lệ, tán dương, hỗ trợ thủ tục vân vân, thì chắc chắn là chúng ta không có được cái sự hồi sinh của Phật giáo ở hai tỉnh này. Như vậy thì đó là hai tỉnh tiêu biểu mà cái cuộc cách mạng văn hóa được áp dụng đầu mạnh nhất đó. Còn ở các tỉnh miền Bắc còn lại đó, thì chúng ta cũng thấy là nó chịu cái ảnh hưởng gián tiếp rất là mạnh. Rất nhiều ngôi chùa đã bị tàn phá. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi đó, con người đó là một loài động vật văn hóa, chứ không phải là động vật xã hội không đâu. Động vật văn hóa đó nó có ý thức về đạo đức, ý thức về môi trường, ý thức về cộng sinh, ý thức về những cái giá trị con người tạo ra đó. Làm thế nào để có trách nhiệm với chính mình và xã hội trong việc là giữ gìn các cái nền văn hóa vật thể, và trong đó có bao gồm là chùa, đình, miếu và những cái công trình do con người tạo lên rất là khó khăn, và giữ gìn nó cũng rất là vất vả. Và những cái nền văn hóa phi vật thể đó, trong đó Phật giáo đó, tôi cho rằng đó là một cái nền văn hóa phi vật thể sâu sắc, có giá trị minh triết và đạo đức, ảnh hưởng tích cực đến một phương diện của đời sống đó, cần phải được tôn trọng và phát huy. Và ngày nay đó là lãnh đạo trong Bộ Chính trị, và lãnh đạo của nhiều tỉnh thành đó ý thức được điều đó và hỗ trợ cho cái chủ trương Phật giáo đồng hành với dân tộc theo cái chiều đó là cộng hưởng và tương tác, chứ nó không phải là chỉ là một hướng thôi, hai bên cùng đồng hành để làm thế nào đó Phật giáo có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội, cho việc đó là truyền bá một đời sống đạo đức, giới thiệu một cái nhìn minh triết để cuộc sống con người đó nó thật sự là văn hóa hơn. Và cái đó mới chính là cách mạng văn hóa. Chứ còn tàn phá đó, nó không bao giờ là cách mạng. Tàn phá là hủy diệt. Cách mạng đó là xây dựng. Xây dựng theo một cái chiều hướng ngày càng tích cực hơn, ngày càng tốt đẹp hơn, ngày càng cao quý hơn.
Thưa thầy, là trong cái quá trình làm công sự này thì con đi quá nhiều và cũng chứng kiến quá nhiều những cái bi kịch ạ. Thì con có một cái thách thức rất lớn ạ. Thách thức là có lẽ hàng ngàn năm rồi ạ, trong dân gian các cụ xưa đã có rất nhiều những cái câu nói về nhân quả. Ví dụ như là đời cha mặn, đời cha mặn để con khát nước, anh gieo vật bão, anh nhân nào quả đấy ạ. Và con thấy cái quan điểm này rất gần với giáo lý nhân quả của đạo Phật ạ. Và ngay bây giờ con thấy rất nhiều các bậc tu hành ạ cũng dành rất nhiều thời gian đi chia sẻ về kiến thức nhân quả với các Phật tử ạ. Vậy thì tại sao trong xã hội đương đại bây giờ ạ, cái ác và xấu vẫn nhiều như thế ạ? Phải chăng nhân quả này nó không đến được với mọi người ạ? Thế thì làm bậc tu hành mà thầy cũng dành rất nhiều thời gian đi chia sẻ những nơi ạ, thì thầy suy nghĩ gì vấn đề này ạ? Và ở góc độ là một nhà tu hành thì thầy có nghĩ một con đường nào đó để giúp cho chúng sinh giác ngộ sâu sắc về nhân quả để cho cuộc sống này nó tử tế hơn và đẹp hơn nhỉ?
Trước nhất á, chúng ta phải thấy là nhân quả là một cái tiến trình mà người trực tiếp tạo ra các nhân đó, dù là nhân thiện, nhân ác hay nhân công tính đó, sẽ phải là cái người gặt lấy các hậu quả của nó, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc vừa. Bên cạnh cái tiến trình tự nhiên của nhân quả đó thì nó còn có cái cộng hưởng nhân quả. Mà cộng hưởng này có thật. Thì từ góc độ cộng hưởng đó như cái câu dân gian mà anh vừa nêu đó là đề cha ăn mặn, để con khát nước á, nó không phải là giống với đạo Phật nữa, mà nó là chính đạo Phật về góc độ nhân quả này. Cái cộng hưởng đó nó còn lệ thuộc vào cái cấu trúc của luật ở trong từng giai đoạn lịch sử. Ví dụ như trong thời kỳ quân chủ đấy thì đề cha ăn mặn á không phải chỉ là đề con khát nước, mà ngay cả là nhiều thế hệ ha, nhất là đề cha của cái người đó ha, rồi đề con của người đó, cháu của người đó, anh chị em họ hàng dòng tộc đó, ta gọi là bị chu di. Cái cộng hưởng đó nó bị lệ thuộc vào cái luật này đó. Rồi bây giờ thì khi một cái xã hội dân chủ nó ngày càng được phát triển đó, luật bắt đầu đã được thay đổi hết, thì cái cộng hưởng đó nó là nhẹ hơn thì cái chủ nghĩa lý lịch đó, nó cũng tạo ra cái cộng hưởng này. Nhưng mà giờ chủ nghĩa lý lịch đó, riêng ở tại Việt Nam bắt đầu đã bị mất dần đi rồi, khắp thế giới ta đã bị mất đi từ lâu. Thì về cái cộng hưởng nhân quả đó, ngoài cái tiến trình tự nhiên của nó diễn ra, bị chi phối rất là mạnh bởi cái cấu trúc luật nơi mà những người trực tiếp tạo ra cái nhân quả đó đang sinh sống. Cho nên thấy rõ được điều này đó thì mọi người nên có cái trách nhiệm đạo đức với chính mình, và càng thương con cháu, người thân trong họ tộc của mình chừng nào đó, thì chúng ta càng phải có chánh niệm trong các hành vi, trong đi đứng nằm ngồi, rồi những cái suy nghĩ dù là chưa ai biết, chưa ai phát hiện ra, nhưng mà nếu đó là có cái động cơ xấu, có tác hưởng xấu đó, thì chúng ta cũng cảm thấy là xấu hổ để mà là ngăn chặn đó. Và theo Đức Phật đó, ngăn chặn các cái mầm mống này đó nó quan trọng hơn là để cho nó là xuất hiện rồi mới tìm cách để khắc phục nó. Thì thứ hai đó là khi mà mình là thương người thân của mình qua cái ảnh hưởng là ăn mặn thì khát nước đó, chúng ta cũng nên biết thương chính mình. Thương chính mình thì mình không ăn mặn, mình không ăn mặn thì mình không bị khát nước đó. Mà khi mà mình không bị khát nước do không ăn mặn thì người thân của mình đâu bị khát nước theo đâu. Cho nên nói là thương người thân chứ thực ra là thương chính mình. Ai phát xuất những cái động cơ là biết thương chính mình theo cái nghĩa vô ngã, vị tha, cao cả và phù hợp với luật pháp và đạo đức á, thì cái cộng hưởng tiêu cực và nhân quả đối với người thân chắc chắn là không còn nữa. Thì Phật giáo thường dạy đó là gieo tạo cái ý thức nhân quả khi nó đang còn là cái mầm mống, tức là ngăn chặn tốt hơn là giải quyết khi nó đã có rồi. Thì bằng cái nhận thức này đó, tức là trong các cái buổi giảng các tăng ni là điều triển khai dưới góc độ đó, để cho là người nghe đó người ta ý thức được rằng đó đã lỡ tạo rồi thì không có trốn trà được, không có đào tẩu được, không có chối bỏ trách nhiệm được, thì tốt nhất là có bản lĩnh chấp nhận nó. Và để khắc phục nó đó thì đạo Phật dạy gọi là sám hối nghiệp chướng. Sám hối nghiệp chướng nó gồm có ba phương diện. Thứ nhất đó, ý thức đó, những cái việc làm xấu trong quá khứ đó, là một cái thực tại khổ đau, và cam kết bằng lương tâm với chính mình rằng là tôi vĩnh viễn không tái phạm thêm một lần nào nữa. Đó là bước đầu của cái cuộc làm mới về đạo đức. Bước thứ hai đó là phải gieo tạo vào trong cái cuộc sống hiện thực này những cái hạt giống nhân quả đối lập lại với những nghiệp xấu mà mình đã tạo. Ví dụ trước đây đó là mình ăn thịt chó, rồi giết quá nhiều các loài động vật, tức là cái nghiệp này là nghiệp kết thúc bằng sống, cái nghiệp đó là xóa đi cái sự trung thành. Thì bây giờ chúng ta phải là bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, bảo vệ sự sống con người, phóng sanh thả vạc cứu sinh, thì chúng ta gieo tạo đó nó phải tương đương hoặc là nhiều hơn cái số đã sát hại, thì cái nghiệp này nó bắt đầu nó mang tới cái là bù trừ, nó mới hết. Và điều thứ ba đó là chúng ta phải gieo tạo ý thức cộng đồng về cái giá trị của sự sống để mà góp phần tạo thêm cái cộng hưởng đó. Thì bằng ba cái tiến trình này đó thì một cái nghiệp xấu đó đã lỡ tạo đó, mới có cơ hội được kết thúc ngay trong chính cuộc sống hiện thực này. Chứ bằng không á, chúng ta nghĩ rằng là chết là hết, thì người tốt kẻ xấu hay người trung bình đó, được có kết cục giống như nhau đó, thì không bao giờ mà chúng ta thay đổi nhận thức được, không bao giờ thay đổi hành vi được, và do đó chúng ta sẽ tiếp tục là nhặt gặt lấy những cái hậu quả rất là bi đát, có thể là kiếp sau hoặc là những kiếp sau nữa, mặc dù là chúng ta chưa nhìn thấy được nó sẽ là như thế nào, có nhiều người tin là không có kiếp sau nữa, nhưng mà nó vẫn phải diễn ra thôi. Và trong rất nhiều trường hợp đó là cha ăn mặn không phải đến đời con khát nước đâu, mà chính cái người ăn mặn đó là đã khát nước rồi, ngay cái động tác ăn rồi, và nó kéo dài lúc mấy chục năm cho đến cuối đời người đó là tiếp tục là bị khóc khát về cái sự ăn mặn đó. Hãy thấy điều đó để mà ngăn chặn các hành động xấu chưa diễn ra.
Thưa thầy, vừa nãy thì thầy có chia sẻ một ý rất hay, và con nghĩ rằng như vậy vẫn vô hội cho những người phạm sai lầm, đúng không ạ? Khi mà mình gieo quả xấu mà nó trổ quả xấu ra, mà khi mình ý thức mình sám hối thì cơ hội để mình hóa giải, đúng không ạ? Thế thì thưa thầy, hiện nay con cũng có một cái phần mà con cũng rất quan tâm đến, là trong cái hành trình đi tìm hiểu về tư liệu đó, thì con cũng thấy là có những người mà vì họ phải gieo quả xấu đó, thì họ phải trả giá. Thì rất nhiều người con chứng kiến là họ mắc bệnh nan y á, và đôi khi họ nằm trên giường bệnh họ cứ hấp hối á, gia đình một khi cứ nghĩ là họ chết nhưng mà họ không chết, cứ đau đớn khổ sở vãi trên giường. Và sau này gia đình á, họ mời các nhà sư hoặc là những cái nhóm Phật tử mà con thấy dân gian gọi là người cộng niệm á, họ đến họ thành tâm, họ tụng kinh, họ sám hối thay cho cái người bị hấp hối á, thì có khi chỉ một buổi chiều á là cái người đó ra đi nhẹ nhàng á. Thì con không hiểu là cái sự vi diệu của đạo Phật trong vấn đề sám hối thay cho người tạo nghiệp ấy nó có thật không ạ?
Là một tu sĩ có mặt ở trong đạo Phật là 33 năm, tham gia trực tiếp nhiều cái khóa lễ hộ niệm cầu an và hộ niệm cho những người đã chết đó, thì tôi cảm nhận được cái tiến trình trị liệu và tác dụng thiết thực trị liệu á đối với nhận thức và thân thể của người bệnh là có thật. Cái tầm mà ảnh hưởng nhiều hay ít, ngắn hay là dài đó, từ các cái hoạt động hộ niệm này đó lệ thuộc vào cái cảm nhận của người đang bệnh. Nếu người đó đó có cái niềm tin, và trong lúc mà các hoạt động hộ niệm trợ niệm nó đang được diễn ra đó, người đó lắng nghe rồi trải nghiệm và đang nhập vào trong cái hoạt động đó đó, thì cái tác dụng đó nó sẽ lớn và nó làm cho người đó có thể là vượt qua được những cái cơn bệnh hiểm nghèo, hoặc là đối với những cái chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối hay là những cái chứng bệnh nan y không thể vượt qua được đó, thì cái tác dụng của hộ niệm trong tình huống này đã làm cho họ là gì? Thư thái tâm, không còn sợ hãi cái chết, không còn tiếc nuối tài sản, gia tài, sự nghiệp, không còn quá quyến luyến vì các cái sở hữu vật chất, mà quan trọng nhất á, mà cái ngộ nhận nhiều nhất đó là con cái, người thân, để từ đó đó họ có một cái chết rất là nhẹ nhàng và bình an. Như vậy đó, rồi trong có những trường hợp mà bệnh nan y nó dẫn đến sự kết thúc sự sống á, thì hộ niệm á nó vẫn có cái tác dụng nhất định trị liệu về tâm. Huống hồ là có những trường hợp bệnh đó, nó không có phải là nặng như thế, thì cái tác dụng trị liệu đó là chắc chắn nó diễn ra rất là lập tức, rất là hiệu quả. Do đó đó, để cho tác dụng này được diễn ra một cách tốt đẹp đó, thì người thân bao gồm là người bệnh và những người bà con huyết thống đó cần phải lưu tâm một số điều như sau. Thứ nhất đó, cái khóa lễ tụng kinh đó cần phải được diễn ra ở nơi mà người bệnh đó đang nằm, để người đó nghe trực tiếp, chứ không nên là làm dùm ta. Mà làm thế dùm đó thì cái tác dụng trực tiếp đó nó không có nhiều, nó chỉ là cộng hưởng thôi. Thứ hai đó, người bị bệnh vừa là đang trải qua cái cận tử, tức là đối diện trước cái chết đó, phải có một cái niềm mà làm hân hoan, thích thú thật sự về cái hoạt động này sẽ diễn ra cho chính mình, thì cái trị liệu đó nó mới có hiệu quả được. Ví dụ mình phải mở một cái nắp ra thì nước mới rót vào trong cái bình được, còn giờ mình khóa cái nắp lại thì lượng nước hải hà có đổ bộ cũng không xong. Điều thứ ba đó là tất cả mọi thứ đó cần phải gạt qua một bên hết, ở đó chỉ còn nhớ đến lời kinh tiếng kệ, nói theo Phật giáo đó là chánh niệm về cái hoạt động đang diễn ra. Thì lúc đó cái tâm thân cảm xúc ý niệm của người bệnh và những người thân đó là tập trung vào, cộng với cái cộng hưởng của những người làm chủ lễ thì nó mới diễn ra một cách tích cực trị liệu đó được. Điều thứ năm đó, trước khi cái lễ hội niệm được diễn ra đó, thì vị thầy và sư cô đó cần phải có cái tư vấn tâm lý theo tinh thần Phật dạy. Mà muốn tư vấn được tốt đó, thì phải phối hợp với người thân xem là cái vướng mắc vướng chấp của người bệnh này đó là cái gì, và phải đánh vào được ngay cái mấu chốt của vấn đề đó, thì cái đó mới được khai sáng, bừng hiểu ra được nhiều vấn đề, thì họ mới rũ bỏ được tất cả những cái gánh nặng về tâm lý, cảm xúc, thái độ chấp trước dưới kẹt, thì cái sự tiếp nhận đó nó mới được trọn vẹn. Và điều thứ sáu đó cũng cần phải nói rõ được cái nội dung của cái bài kinh mà mình chuẩn bị hộ niệm. Ví dụ như có những người niệm nặng quá thì ta thường chọn là Lưu Hoằng Sám, Từ Bi Thị Sám, Mục Liên Sám Pháp, Pháp Hoa Sám Pháp, vân vân. Phải nói được cái nội dung về nhân quả báo ứng ở trong các cái hành động của mình, và lời dưa nội dung của các cái bài sám này, để người đó ta nghe ta hiểu trước, để ta không có sợ nữa, mà ta lại thấy tôi đã lỡ làm như thế, tôi cảm thấy sai sức, từ đây về sau tôi không làm nữa, thế như vậy. Thì nó có những cái tác hưởng trực tiếp cho vấn đề chuyển nghiệp. Điều thứ 8 đó, là bằng mọi cách chúng ta làm hết mình, thì những cái bệnh nặng đó, nó có thể thư giãn, bệnh nhẹ có thể là kết thúc, còn bệnh nan y đối diện trước cái chết không thể nào vượt qua được, nhất là những cái chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối, thì cái việc hộ niệm của chúng ta đó là mong làm sao cho người đó chết được bình an thôi, chết nhẹ nhàng. Ví dụ như trường hợp của rất nhiều người mà đó là trước đây là người ta rất là kỵ nói đến cái từ chết, người ta không muốn xa rìa người thân, nhưng mà khi được tư vấn rồi đó thì họ nhẹ nhàng, không còn chấp trước nữa. Chúng ta thấy là trên gương mặt của họ nó bắt đầu nó thay đổi liền, từ cái lo lắng sợ hãi căng thẳng nó trở nên là thư thái nhẹ nhàng, từ gương mặt xanh mét nó trở thành là hồng hào, những cái thay đổi đó rất tích cực. Mà ai tham gia trực tiếp vào những khóa hội niệm nó sẽ thấy được tác dụng đó là có thật. Tại vì nói theo Đức Phật là gì, tâm không tách rời khỏi thân, tâm tồn tại trong thân, cho nên là khi mà tâm hoan hỷ được thì nó tác động trực tiếp đến thân. Và do đó trị liệu theo Phật giáo đối với các cái bệnh lý trên thân đó, đầu tiên phải trị liệu tâm, quản trị tâm và cung ứng cho tâm đó một cái chất lượng hạnh phúc tốt, mang hướng bền vững thì bắt đầu thân mới được cải thiện. Chứ bỏ quên đi yếu tố này đó, chứ có lời tụng niệm hoặc là niệm Phật không, hoặc là tụng sám pháp không, và thậm chí là làm dùm không, mà cái đương sự đó người ta hoàn toàn không thích đến, ta cũng không hề biết đến, ta cũng không hề tham dự, thì cái hiệu quả của những cái này nó không có nhiều lắm. Đó, đây là một cái tiến trình, đó là trị liệu tâm lý, nên nó dẫn đến là trị liệu thân à, là có cái tác dụng thật mà phải làm đúng quy trình ấy, thì tác dụng nó mới lớn hơn nhiều kỳ vọng của chúng ta được.
Dạ, thầy, cảm ơn thầy. Thế thầy con muốn hỏi thêm thầy một chút lại về vấn đề nặng bằng hai ấy. Con thì con rất nhối Việt Nam ạ. Thì con được biết hiện nay rất nhiều chùa ở ngoài Bắc ạ, trong Sài Gòn thì con chưa được chứng kiến ạ, là cũng hàng năm tổ chức rất nhiều những cái khóa lễ cầu siêu cho thanh niên ấy. Mà con đã chứng kiến có những cái khóa lễ ở chùa Quán Sứ mà có đến cả ngàn người phụ nữ đến ạ. Thì không hiểu là ở chùa thầy có làm bao giờ không ạ?
Chùa thầy thì không chủ trương làm việc này.
Dạ vâng.
À, để cho cái khóa lễ cầu siêu thai nhi đó nó được tốt đó, thì à, theo tôi đó, đối tượng tham dự đó, là những người chưa từng phá thai. Để sau đó đó họ sẽ không vi phạm vào cái hành động giết người mà đối tượng bị giết chính là cái đấm ruột của họ. Còn đối với những người đã từng phá thai rồi và họ đã kết thúc việc đó rồi, không còn làm việc đó nữa mà đi tham dự á, theo tôi đó, đôi lúc nó có những cái tác động tâm lý không có tích cực. Sau khi nghe về hậu quả của phá thai à, thì những chị em này đó họ đã tạm quên cái việc đó, đôi lúc 20 năm, 10 năm, 5 năm, 3 năm, bây giờ bắt đầu nó tái hiện trở lại. Cái ám tâm tâm lý đó bắt đầu đã làm cho họ bị sai xuất lương tâm, nhiều người giờ bị ác mộng, đời sống của họ bị xáo trộn. Cho nên theo tôi đó, các khóa lễ mà làm cầu siêu thai nhi riêng đó là chỉ nên áp dụng cho đối tượng là chuẩn bị là đời sống vợ chồng để ngăn chặn nó từ cái mầm mống, chứ đừng nên là các chị em đã từng phá thai rồi. Những chị em đã từng phá thai rồi mà không hiểu cái tác hại của nó đó thì nên có những cái tư vấn riêng để cho họ có thể trút bộ tâm sự, và các thầy, các sư cô hay là các Phật tử thuần thành hiểu rõ về vấn đề này có thể tư vấn họ để giúp cho họ để vượt qua. Còn cái khóa lễ tập thể như thế đó à, cho đối tượng mà bây giờ họ không còn cái hành động phá thai nó nữa, đi tham dự nó không có tác dụng nhiều, không có tác dụng nhiều lắm. Cho nên đó là đó là lý do mà tôi không có chủ trương tổ chức cái khóa lễ cầu siêu thai nhi. Thực tế cái khóa lễ này đó nó mới có khoảng chừng 10 năm trở lại đây thôi. Và hiện nay nó đang trở thành là một cái hiệu ứng đang lây lan. Mà theo tôi nó không được tốt lắm. À, từ mấy nghìn năm qua thì Phật giáo không có chủ trương là tổ chức cái khóa lễ cầu siêu thai nhi độc lập. Lý do là như thế này nè, thai nhi đó vì cái hình thành mà sự sống đó, nó chưa được trọn vẹn ở trong cái bào thai. Ngoài trừ là những thai nhi ở cái tháng tuổi thứ 8, thứ 9 đó, thì cái nhận thức đó, nó quá mạnh rồi. Còn phần lớn thai nhi mấy ngày tuổi, mấy tuần tuổi hoặc là 1-2 tháng tuổi đầu đó thì cái ý thức phát triển nó chưa có mạnh. Cho nên là sau khi bị kết thúc bằng sống á, là các cái tâm thức thai nhi này tái sanh liền ngay lập tức thôi. Do đó chúng ta không cần thiết phải cầu siêu cho họ. Không cầu siêu cho họ. Mà cái vấn đề là gì? Là cầu an cho những người mà đã phá thai này à, bằng các cái nghi thức sám hối, để cho họ thấy cái sự sống của con người là quý giá. Họ bắt đầu họ gieo trồng cái nghiệp là bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống, thương yêu lời Phật, là giữ gìn cái môi trường bền vững, rồi là gieo thật là nhiều những nghiệp đó để mà kết thúc những cái nghiệp xấu cũ. Đó đây là nghiệp sát, cái đó nó quan trọng hơn. Cho nên nếu mà phát triển một cách quá đà về cái cội sinh thai nhi, thứ nhất là nó đi sai cái bản chất nghiệp Phật, làm cho ta nghĩ rằng là các thai nhi này đó là chết không có tái sinh được, trở thành các ngạ quỷ, rồi báo quán với người mẹ, nó là phi nhân quả, nó không đúng với lời Phật dạy. Cho nên đó là lý do mà các chùa không nên là tổ chức những cái khóa cầu siêu thai như này. Mà nên tổ chức những cái khóa sinh hoạt cho những trẻ em vị thành niên, đang thanh niên bước vào cái ngưỡng cửa của cuộc đời, có những cái thôi thúc về bản năng về việc mà hưởng trái cấm. Mà đôi lúc không có hiểu đúng cách đó, thì dẫn đến như tình trạng phá hoại cái mạng sống. Cho nên đó, chúng ta cần phải tổ chức nhiều khóa tu có những cái chuyên đề như thế để cho các cháu này đó không rơi vào cái tình trạng là kết thúc mạng sống là thai nhi. Chứ còn chuyện nó đã rồi mà thai nhi chết thì tái sanh liền thì cần gì phải làm lễ cầu siêu, mà phải làm lễ là làm sao sám hối nghiệp chướng cho những người đã làm như thế để đúng hơn. Chứ còn thai nhi không cần phải bằng làm như thế. Tuy nhiên cũng cần có những cái khóa lễ cầu siêu tập trung về các cái loại hình sự sống bị kết thúc mà Phật giáo mấy nghìn năm qua đã từng làm. Chứ thường người ta không có làm một cái đối tượng gì riêng, ngoài trừ nó có những cái chủ trương về xã hội. Chẳng hạn như gần đây đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam mình đó, phối hợp với Bộ Giao thông gây tạo ý thức về tai nạn giao thông. Mỗi năm đó là Việt Nam chúng ta có đến khoảng 9.000 người chết về tai nạn giao thông do thiếu ý thức trong điều khiển giao thông. Thì cái khóa lễ cầu siêu cho những người tử nạn giao thông đó là cần thiết để nó gây tạo ý thức thông qua các phương tiện truyền thông để họ làm chủ chánh niệm cái bằng lái của cái tay lái của mình. Cái đó là rất là cần thiết. Mặc dù tất cả mọi người chết đó đều phải tái sinh hết, nhưng mà cái hiệu ứng truyền thông về phương diện xã hội từ cái khóa lễ này là rất là lớn. Mà nếu chúng ta nhìn cái khóa lễ mà cầu siêu thai nhi dưới góc độ đó thì ok, để cho những người mà ta chưa từng phá thai đó thì người ta sẽ không bao giờ phá thai nữa, hoặc là những người đã phá thai rồi mà ta chưa thấy hậu quả của vấn đề này đó thì ta kết thúc nó. Thì là lễ cầu siêu như thế thì tốt. Chứ đừng cứ nhấn mạnh đến cho thai nhi mà nhấn mạnh cho những người phá thai này, đã phá thai, đương phá thai hoặc sẽ phá thai, kết thúc cái sự phá thai đó, nên nó phải được chuyển qua theo hướng đó thì tích cực hơn.
Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Con muốn hỏi thầy câu cuối cùng là qua cái vấn đề thì chồng mình bàn về kết quả thì thầy không muốn gửi gắm điều gì với bạn đọc của báo Tuổi Trẻ Đời Sống không ạ?
Tôi rất là hứng thú với chuỗi bài viết về nhân quả báo ứng đăng trên báo Tuổi Trẻ và Đời Sống của nhà báo Hoàng Anh Sướng. Điều mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn đọc á là đó là đó, đừng xem những cái câu chuyện báo ứng của người khác á là nó độc lập tới cuộc sống của mình. Vũ trụ này đó mặc dù là bao la nhưng mà cái cộng hưởng mạng lưới nghiệp á là nó rất là thiết thực và gần. Câu chuyện của người khác á nó cũng là cái câu chuyện của chính mình ở một phương diện nhất định nào đó. Thì thông qua những cái câu chuyện báo ứng đó chúng ta thấy và soi rọi chính mình như một tấm gương. Và lúc đó đó những cái câu chuyện đó nó trở thành là những bài học rất thiết thực, nó giúp cho chúng ta đó là tránh được những cái điều tương tự xảy ra với mình và người thân của mình. Và bằng cái nhìn đó thế giới này đó, dù là vũ trụ bao la đó, nó như là một cái quả banh nằm ở trên lòng bàn tay của chúng ta thôi. Và bằng nhận thức đó thì mỗi người hãy cố gắng làm chủ suy nghĩ, tức là làm chủ tâm, để chúng ta không có những lời nói, việc làm, ứng xử, giao tế để tạo ra cái chuỗi của các thói quen tiêu cực. Và khi mình làm chủ được cái nhận thức, hành động và thói quen á, thì chúng ta làm chủ được nhân quả của kiếp sống mình theo cái chiều hướng tích cực. Thì chúc tất cả quý bạn đọc được an lạc trong cuộc sống, hanh thông trong cuộc đời bằng những nghiệp lành và bằng những cái nghiệp tích cực đối lập với những nghiệp xấu mà mình đã lỡ tạo trong quá khứ. Như thế thì chúng ta không phải chìm ở trong cái mặc cảm tội lỗi nếu ai đó lỡ tạo ra những nghiệp xấu, mà hãy tin rằng là tất cả những nghiệp xấu này là có thể cải tạo được, có thể kết thúc được ngay trong cái cuộc sống hiện thực này. Vì tôi đã từng có 10 lần thuyết giảng, 5 lần cho 2.100 phạm nhân ở trại giam K10 Quỳ Hồng Trôm tỉnh Bến Tre, và 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân ở trại giam Phú Sơn 4 thành phố Thái Nguyên. Thì tôi thấy rất rõ đó là có nhiều anh em phạm nhân đó mà ở trong trại giam là 15 năm, 20 năm hay là trung thân, là khi mà nghe những cái binh triết về chuyển đổi nghiệp thì họ rất là háo hức. Họ không nghĩ là cái cuộc sống của họ là cái dấu chấm kết thúc nào. Họ bắt đầu là làm công quả trong trại giam, họ thay đổi nhận thức. Và cái phản ứng này nó rất là tích cực. Cái hiện tượng đại bàng đen, đại bàng đỏ ở trong trại giam nó giảm đi một cách là chưa từng thấy. Đó là những người quản lý họ cho chúng tôi biết như thế. Sau những cái buổi mà vào nói về nghiệp báo, rồi thay đổi nghiệp, thay đổi hành vi, thay đổi thói quen đó, hiệu ứng nó rất là tốt. Cho nên đó, tất cả những thứ này là có thật hết đó. Và do đó ai lỡ tạo thì thay đổi tích cực và đúng cách, còn ai chưa từng tạo điều xấu thì hãy tiếp tục làm những điều tốt. để cho xã hội này đấy nó trở thành là một cái nơi đáng sống hơn, dạ, bình an hơn, hạnh phúc hơn.
Con xin cảm ơn thầy ạ. Con nghĩ những chia sẻ của thầy sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn đọc của báo con. Và con tin là sẽ chuyển hóa rất nhiều người. Con xin kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc mà để thầy chia sẻ nhiều hơn nữa những cái lợi ích của đạo Phật đến cộng đồng ạ.
Cảm ơn anh Hoàng.
Cảm ơn thầy.